Express.
Mình đang trên đường đi mua gạo đấy. Trong nhà chả còn tí gì cả.
Gần đây, người Việt tại Nhật Bản đang đối diện cảnh thiếu gạo chưa từng có.
Nghĩ đến lúc không mua được gạo ra buồn đấy, chán thất vọng. 10 cái siêu thị to nhỏ, giá siêu thị nào có cả. Bây giờ phải mua với mức giá là hơn 500.000 5kg gạo, không có mà mua ấy.
Cảm thấy hoang mang là không có cơm để ăn. Từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp cái trường hợp mà đi siêu thị mà mua không có gạo.
Toàn ăn mì tôm thôi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Anh Trần Sơn ở thành phố Hakari, tỉnh Yamaguchi nói, 4 ngày nay hết gạo, chạy 10 siêu thị đều không có gạo. Không những khan hiếm, giá gạo còn tăng gấp đôi, thậm chí có tiền cũng không thể mua.
Hơn tháng nay rồi, nhiều nơi họ đang là không có gạo đấy. Khu của mình bây giờ mới bị đấy, trong nhà chả còn tí gì cả. Kiểu cứ nghĩ là hôm trước hôm sau có nên là cũng chả chuẩn bị mua đấy. Nên là cứ hết thì lại ra mua. Khu mình ở là có 10 cái siêu thị to nhỏ, chả siêu thị nào có cả. Coi như ngày nào cũng đi, đạp xe coi như từ 6 giờ cho đến 7 rưỡi tối. Hỏi nhân viên thì họ bảo là hết gạo rồi, mới hỏi khi nào có. Người ta cũng trả lời là không biết khi nào mới có. Mình ở 5 năm rồi, lần này lần đầu tiên mới có như vậy, chứ lần nào bị như vậy. Nghĩ lúc không mua được gạo ra buồn đấy, chán thất vọng. Còn mỗi gạo lếp ấy, không ăn được, không mua. Thế cuối cùng lại phải về đi mua mì tôm. Trước đây 5 cân, tầm 1.500 yên đến 1.800 yên, một bao 5 cân. Bây giờ họ tăng giá lên vẫn cái gạo như ngày xưa mình hay mua như vậy. Bây giờ lên là 3.200 yên, một bao 5 cân. Còn lên coi như là gần như là gấp đôi, hơn 500.000, 5kg gạo. Không có mà mua ấy.
Anh Hải Âu ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi cũng cho biết gạo khan hiếm tới mức vừa xuất hiện trên kệ siêu thị, chỉ cần chậm chân là mất lượt mua.
Nó, cái bạn kia, bạn ấy đi siêu thị, bạn ấy thấy đặt 5-6 bao gạo thì đấy, thì mỗi bao 5 cân, chỉ đăng lên nhóm mới được khoảng tầm 10 phút thôi. Là ở cái siêu thị này có gạo đấy, mình phi ngay ra, nhưng mà 10 phút sau, tức là sau 20 phút, có nghĩa là không còn một bao nào luôn. Người ta tranh nhau ấy, thì hai anh em chỉ biết cười từ đến biết sao là.
Hôm vừa rồi, có ông anh ở đây, có quen người kiểu người nông dân ở đây ấy, ông ấy xẻ cho chục cân, chứ nếu mà hôm nay ông ấy cũng không xẻ cho thì cũng là không có gạo ăn, chắc là phải ăn mì ăn bún.
Nhật Bản đang hứng chịu đợt thiếu gạo trầm trọng, các kho dự trữ gạo trên thị trường Nhật Bản liên tục giảm xuống mức thấp nhất 25 năm. Những kệ hàng bán gạo tại các siêu thị Nhật Bản luôn trong tình trạng trống trơn trong nhiều tuần nay. Mỗi người dân chỉ được mua lượng gạo nhất định tại các siêu thị. Nguồn cung thiếu hụt tất yếu dẫn đến giá cả mặt hàng này tăng cao. Theo Kyodo News, giá gạo tháng 7 tại Nhật Bản đã tăng 18% so với năm 2023. Đây là mức tăng lớn nhất trong hai thập niên qua. Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, có 3 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu gạo. Thứ nhất là tình trạng nắng nóng gay gắt bất thường kéo dài tại Nhật Bản, làm suy giảm cả về năng suất lẫn chất lượng gạo. Thứ hai, do lượng khách du lịch tăng đột biến khi đồng yên rẻ, kéo theo nhu cầu thực phẩm tăng lên, tăng 2,7 lần so với năm trước. Thứ ba là do tình trạng người dân tích lũy quá mức bởi lo ngại động đất, sóng thần trong thời gian qua. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng tình trạng thiếu gạo hiện tại cũng là hệ lụy của chính sách giảm diện tích trồng lúa kéo dài hơn 50 năm qua tại Nhật Bản. Ngày 27 tháng 8, chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng mua gạo ồ ạt tại quốc gia này. Nhiều người Việt cho biết bị động hoàn toàn vì việc thiếu gạo xảy ra bất thường, khiến họ không kịp trở tay. Việc tích trữ càng đẩy nhanh tình trạng khan hiếm leo thang, anh Phạm Ngọc nói.
Thì rất là bất thường vì đây là lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp này. Từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp cái trường hợp mà đi siêu thị mà mua không có gạo. Ở Việt Nam thì chắc chắn là không bao giờ có chuyện này được. Ở Nhật thì từ lúc mình sang đến bây giờ thì mới gặp trường hợp này. Mình có chứng kiến cảnh mà người ta có tích trữ đồ ăn và nước uống. Đi siêu thị mà trên kệ đồ ăn với cả nước lọc không có hàng để người khác mua. Cái lúc người ta cảnh báo siêu động đất và sóng thần, chắc là trước đấy người ta đã đổ xô đi mua rồi, đi mua để tích trữ rồi. Vào ngày Chủ nhật, mình cũng cố gắng đi sớm để mà tìm một số mặt hàng mình cần. Nhưng lúc đấy người dân cũng đã xếp hàng dài khoảng 50 mét rồi. Xong mình đến đấy thì mình xếp hàng khoảng 15 đến 20 phút thì mới vào được cổng. Gọi là một siêu thị bán sĩ đi. Nên là giá cả sẽ rẻ hơn những cái siêu thị bán lẻ. Nên người ta cũng thường xuyên xếp hàng để vào đấy mua. Mình không tích trữ nhiều, mình chỉ mua ít thôi, nên còn cái chuyện người Nhật người ta tích trữ nhiều, cái đấy là cái chuyện bình thường thôi. Người ta chất đầy 1-2 cái xe đẩy hàng luôn ý. Tích trữ nhiều nhất là nước lọc và đồ ăn.
cũng giống như nhiều người Việt chịu cảnh thiếu gạo, Du Sang cho rằng vì nếu xảy ra thiên tai cũng không thể đem gạo theo.
Thật rõ nha, thì nó có cái dự báo là sóng thần với lại là bão, hai cái thiên tai á, kiểu như là nó gần như là nó nối liền với nhau luôn. Nên là người ta xu hướng là mua gạo để dự trữ á. Tình trạng hầu như ai cũng vậy đó. Có thể người ta mua được rồi nhưng mà khoảng 2-3 tuần sau á, người ta lại đi mua nữa là có thể bị thiếu nữa. Trên siêu thị á, bày ra khoảng 50 bao đi, trong vòng khoảng 2 tiếng là hết rồi. Cứ người trước mua thì người sau không có vậy đó. Thì lúc đó thì mình cũng không có tin là sẽ bị thiếu gạo đâu. Mình ở Nhật á, cho tới bây giờ là khoảng 6 năm rồi. Nhưng mà lần đầu tiên mình cảm giác được là phải đi tìm gạo, tại siêu thị nó gần mà. Với lại là phòng ở Nhật á, nó rất là nhỏ. Mình đem về thì có thể chiếm diện tích. Ở tại Nhật đúng không? Thì nó có thể xảy ra thiên tai bất cứ lúc nào, mình cũng không có biết trước được. Thì mình có một cái ba lô riêng á, thì mình có thể bỏ mấy bánh ngọt nè, dây vệ sinh, nước, với lại là mì gói. Nếu mà có vấn đề xảy ra thì mình có thể cầm cự được khoảng một tuần. Động đất một cái nó sẽ có hỏa hoạn nè, đường ống nước nữa, nó có thể nó bị cắt nè, không có điện nữa. Nếu mà có gạo không thì mình cũng đâu có ăn được đâu. Thì nó không có thiếu đến mức mà là không có gạo luôn để ăn, nhưng mà nó sẽ thiếu theo kiểu như là rất là khó mua.
Vì khó tìm mua gạo, nhiều người đang phải cầm cự bằng cơm nắm, mì tôm. Anh Phạm Ngọc nói cả tuần qua phải ăn mì tôm, đi làm công trình đói run người vẫn phải cầm cự. Săn cả tuần mới được 10 ký gạo, anh mừng như bắt được vàng.
Khoảng một tuần đấy, phải ăn mì tôm hoặc là bún miến chẳng hạn. Lúc không có cơm cảm thấy sẽ nhanh đói hơn ấy. Làm bên ngành xây dựng ấy, thì đặc thù của công việc này thì khá là nặng nhọc. Giữa buổi có những trường hợp là cảm thấy đói, cũng ảnh hưởng một phần tới công việc. Nhưng mà đặc thù công việc thì phải tới giờ mới được nghỉ ấy. Nên mình vẫn phải cố gắng để hoàn thành công việc xong mới đến giờ nghỉ mới được ăn. Trải qua một tuần như thế thì mình cảm giác cơ thể mình không được như bình thường ấy. Cảm giác uể oải các thứ, cảm thấy hoang mang là không có cơm thì ăn. Cả tuần kết thúc công việc mình sẽ đạp ngay tới siêu thị gần nhất, nhưng không có thì đành ngậm ngùi quay về. May quá thì hôm trước vừa mới mua được 10 cân, giá ở Việt Nam khoảng 700.000. Trải qua một tuần không có gạo, mình cảm giác mừng lắm, cảm thấy không thể thiếu gạo được.
Để cầm cự trong thời gian tới, Phạm Ngọc nói sẽ cắt giảm thức ăn để bù vào tiền gạo.
Mình có thể cắt giảm một số chi tiêu khác để bù vào cái chuyện mà gạo tăng giá. Ví dụ mình mua ít thức ăn hơn một tí, sẽ phải chuyển sang một số thực phẩm khác nó giá rẻ hơn, hoặc là mình sẽ săn hàng giảm giá. Bình thường mình ăn 10 thì bây giờ mình giảm bớt khẩu phần ăn một tí. Nếu mà lúc nào mình cảm thấy mà không đủ, nó ảnh hưởng tới sức khỏe thì mình phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn của mình. Sau cái đợt này thì mình nghĩ là mình sẽ chuẩn bị một số đồ ăn khô hoặc là một số đồ ăn mà để được thời gian lâu một tí, để đề phòng cái chuyện là có thể là đợt tiếp theo có thể là sẽ thiếu gạo chẳng hạn. Với cái mức giá tăng như hiện tại thì trước kia mình có thể tiết kiệm được 17 triệu, còn bây giờ chỉ có thể tiết kiệm được 15 triệu thôi. Cái chênh lệch đấy không lớn, nhưng mà để kéo dài bao nhiêu năm đấy thì nó sẽ cộng dồn lại, nó sẽ cũng là một con số rất là lớn sau này.
Sau 10 ngày sót tiền khi ăn cơm quán, Hồ Sĩ Trung sống tại Kashiwa thấy giá gạo đắt 2-3 lần vẫn phải mua dự trữ. Dù sót tiền nhưng không còn cách nào khác.
Nếu mà thiếu gạo như thế này thì phải mua 1-2 bao để tích trữ ở đấy thôi chị ạ. Tầm 30 cân, nếu mà 10 cân mà nó rơi vào tầm dao động hơn 900, 1 triệu gì đấy thì là em mua. Phải đắt hơn gấp 3 lần đấy và vẫn phải chấp nhận để mua. Sợ cái nó không còn gạo. Giờ kiểu thấy mà không mua một cái là một lúc sau là họ lại lấy mất đấy. Đợi tới tháng 9 họ gặt lúa xong rồi giá nó thấp thì lúc đấy cũng không biết được như thế nào, cứ đề phòng trước.
Anh Hải Âu nói sống ở Nhật đang không còn là màu hồng trong tình hình hiện nay.
Năm nay thì tăng gạo, tôi năm ngoái thì thực phẩm thiết yếu cái gì nó cũng tăng ấy, tăng 10-20%, 20%. Ga điện nước nó cũng tăng ấy, tiền yên thì bây giờ nó rẻ, một man là được tầm 2 triệu, bây giờ còn có 1,6 triệu. Sang thời gian ngắn hạn mình gửi tiền về Việt Nam thì trong quãng thời gian này thì phải thực sự tiết kiệm thì mới có để ra. Thực sự mà không có một công việc tốt mà không tiết kiệm được thì cũng chỉ như đi làm ở Việt Nam. Về nói về tiết kiệm thì chắc là chỉ được khoảng 60% so với trước.
Hiện tại tình trạng thiếu gạo vẫn tiếp diễn và mỗi người dân Nhật Bản chỉ được mua với số lượng nhất định tại các siêu thị. Tình trạng này dự kiến sẽ giảm bớt vào tháng 9 khi đợt thu hoạch gạo mới sẽ bắt đầu và được chuyển đến tay người tiêu dùng, đồng thời chấm dứt hoàn toàn vào tháng 10 và tháng 11. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.